Có thể nói rằng là 8 điều ngoài cái sự toan tính của mình Vậy như vậy 8 điều khi nó xảy ra ngoài cái sự toan tính của mình, sự tính toán của mình, nó xảy ra ngoài cái trí óc suy nghĩ của mình nữa. Vậy thì những cái điều đó nó có phải là ngẫu nhiên hay không? Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên rồi. Đạo Phật đọc cái căn bản suy luận mọi pháp của Đạo Phật ở trên cái thuyết nhân duyên. Và Đạo Phật không tin rằng là ngẫu nhiên, Đạo Phật không tin rằng là tự nhiên bao giờ hết. Cái gì cũng có nhân duyên. Và cái điều đó rất phù hợp với cái tinh thần khoa học ngày hôm nay. Khoa học ngày hôm nay họ cũng sở dĩ mà tiến bộ vượt bậc là bởi vì họ cũng phần nào, hay có thể nói rằng là 100% họ dựa vào nhân duyên. Có nghĩa là khoa học họ không tin bất cứ một cái gì xảy ra ở trên thế gian này là tự nhiên hết ạ. Cái gì cũng phải có nguyên nhân. Chẳng hạn bây giờ một trận động đất có phải là tự nhiên không? Hay là do thần hay do thánh nào làm nên? Khoa học ngày hôm nay giải thích được cho chúng ta biết tại sao động đất. Bởi do những khối nham thạch nằm sâu dưới lòng đất nó cứ tăng trưởng, và khi nó va chạm nhau thì nó có thể xảy ra cái hiện tượng chấn động mặt đất, được chúng ta gọi là động đất. Hay chẳng hạn như sấm sét, khoa học cũng bao giờ cho là tự nhiên, và khoa học cũng vì rằng là tin rằng là phải có một cái nguyên nhân nào đó nó mới có cái hiện tượng kể trên, không bao giờ là tự nhiên. Cho nên vì vậy khoa học phát triển và tiến bộ không ngừng. Nếu khoa học mà gạt bỏ cái nhân duyên ra thì có lẽ khoa học không bao giờ tiến bộ. Cho nên cái nhân duyên, cái nhân duyên Phật giáo nó chính là cái nền tảng suy luận của khoa học ngày nay. Hay ngay mình thấy không phải là chỉ nền khoa học mà kỹ thuật là tin vào cái nhân duyên như vậy, mà thậm chí cho đến khoa học y khoa, khoa học nào thì chăng nữa cũng dựa vào nhân duyên. Mình thấy chẳng hạn như giờ y khoa, bác sĩ như vậy không bao giờ họ tin rằng tự nhiên bị bệnh đó, mà tự nhiên có cái thứ bệnh đó chắc chắn phải có nguyên nhân. Và một khi họ tìm ra được nguyên nhân thì họ tìm được cách chữa trị. Thì những cái tinh thần đó, những cái lập luận mà đầy vẻ có vẻ khoa học hết sức, tức là cái logic của khoa học là phải có một nguyên nhân nào đó, và hết tìm ra được nguyên nhân thì có thể giải quyết được vấn đề, tức là có thể tìm ra được cái đáp án. Thế thì những cái căn bản suy luận đó Phật giáo đã có cách đây hơn 26 thế kỷ rồi. Đạo Phật suy luận cái gì cũng dựa trên nhân duyên. Cho nên một khi Đạo Phật muốn giải quyết vấn đề nhân sinh, vấn đề đau khổ của con người, vấn đề là tại sao mình phải lo âu, tại sao mình lại có phiền não, thì Đạo Phật cho rằng mình chỉ có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta, mọi hệ lụy, mọi đau khổ, mọi phiền não trong đời sống của mình, mình chỉ có thể giải quyết được khi nào mình tìm ra được nguyên nhân chính kiến. Nguyên nhân nào là nguyên nhân gây ra cho mình những hệ lụy nói trên, những phiền não bao bao bọc xung quanh cũng được. Còn nếu mình chưa tìm ra được nguyên nhân chính yếu như vậy thì không cách gì mình tìm được hạnh phúc thực sự trong cái cuộc sống đầy hệ lụy này, đầy rắc rối này. Cũng hệt như một nhà khoa học vậy, khoa học kỹ thuật hay khoa học y khoa thì cũng vậy. Phải tìm ra được nguyên nhân vì sao động đất thì mới có thể trị được cái nạn động đất. Phải tìm ra được nguyên nhân là vì sao mà cái bệnh đó phát sinh thì mới trị được cái bệnh đó. Còn nếu một ngày chưa tìm được nguyên nhân thì ngày đó vẫn chưa thể nào mà trị được cái căn bệnh đó được. Thế thì Phật giáo suy luận như vậy, Phật giáo dựa trên thuyết nhân duyên và không tin bao giờ là tự nhiên cả. Nhất thiết đều là do nhân duyên phát sinh. Tất cả không một cái pháp nào nằm ngoài những cái nhân duyên nói trên, kể cả nội căn cho đến ngoại khí, từ cái thân này của mình cho đến cả cái thế giới bên ngoài, không gì không do nhân duyên hòa hợp mà thành. Không một cái gì mà không do nhân duyên hòa hợp mà nên hết. Một cái thứ gì cũng do rất nhiều những cái trợ duyên khác, những cái nhân duyên khác, nó có một cái nhân chính, chính nhân, và mọi cái trợ duyên khác, trợ nhân khác, trợ duyên khác hòa hợp mà nó thành được, còn nếu không nó không thành được. Nói ví dụ chẳng hạn như cái bàn này, chính nhân của nó là gỗ, nhưng mà nó phải có những trợ duyên, là chẳng hạn như cái bàn, cái búa, cái đinh, bàn tay của người thợ khéo, thì nó mới thành được. còn không thôi thì nó không thành được. Thế thì chính vì như vậy mà chúng ta thấy rằng là đạo Phật của mình, của chúng ta thực sự nó cần thiết cho đời sống của mình như thế nào. Nếu mà mình chuyên nghiệp và mình thấy được những cái suy luận hay những cái biến xảy ra trong cái quá trình phát triển của Phật giáo, thì Phật giáo không bao giờ đi ngược lại với khoa học hết, và trái lại, Phật giáo khi nào cũng phù hợp với tinh thần của khoa học. Cho nên chính vì vậy mà Đức Dalai Lama khi mà lãnh giải Nobel Hòa Bình ở thành phố Oslo, ngài đã tuyên bố rằng nếu khoa học mà chỉ được những điều sai lầm của Phật giáo thì chúng tôi sẵn sàng sửa đổi. Và ngài nói như thế vừa là khiêm tốn nhưng mà cũng vừa là thách thức, từ xem khoa học có chỉ ra được những cái sai lầm của Phật giáo hay không. Mà hầu hết từ những cái căn bản của sự suy luận tìm cầu theo cái thuyết nhân duyên đó, đạo Phật đã đi trước tất cả tư tưởng của các tư tưởng gia sau này của con người, những nhà tư tưởng tiến bộ nhất của nhân loại, đạo Phật cũng đi trước. Cho đến những cái tư tưởng mà tạm gọi rằng là khoa học nhân văn vô cùng, tức là dân chủ đi chăng nữa, thì Phật pháp cũng đi trước mọi người. Cái điều mà chúng ta thử thấy rằng ngày hôm nay mình ngồi ở cái thế ở cái xứ sở này, cái xứ sở gọi là tạm thời mà nói gọi là về văn minh vật chất, thì hiện tại Hoa Kỳ là coi như đứng hàng đầu trên thế giới. Và mình tự hào rằng là mình sống ở một cái nước vô cùng là dân chủ, tự do. Mà cái dân chủ đó là một cái nền văn minh của nhân loại ngày hôm nay. Cái sự tiến bộ của sự tư tưởng và giải phóng cho con người với đem đến cái tinh thần của dân chủ, chứ không phải là cái thể chế quân chủ như thời xưa mà toàn cầu này đều theo. Thế thì Phật giáo mà con người ta qua những cái tiến trình tư tưởng trồng chất, người này là động cơ thúc đẩy cho những người sau suy luận và trải mãi như thế, bao nhiêu tư tưởng ra từ đời xưa cho đến nay, trải mãi cho đến thế kỷ thứ 18 người ta mới manh nha thấy cái tư tưởng của dân chủ. Và mãi mãi cho đến thế kỷ 20 này, và sắp hết rồi, sắp qua thế kỷ 21, nhưng mà con người vẫn chưa thực hiện được dân chủ trên toàn cầu, trên toàn thế giới. Vẫn chỉ có một số tư sở tiến bộ, gọi là văn minh tiến bộ hàng đầu trên thế giới, là thực hiện được cái tinh thần của dân chủ. Còn ngoài ra vẫn chưa trọn vẹn, mà sắp hết thế kỷ 20 này rồi. Nhưng mà đạo Phật thì không có chờ đợi lâu như vậy. Đức Phật hơn 26 thế kỷ trước, ngài đã có một tinh thần cực kỳ là khoa học, như hồi nãy tôi mới nói về tinh thần giải thích nhân duyên. Và ngài cũng có một tinh thần cực kỳ tiến bộ, đó là cái tinh thần dân chủ. Và tại sao tôi nói đạo Phật là dân chủ? Vì trước hết mình thấy giống hệt như một cái xã hội dân chủ, ai muốn làm gì cũng được, tự do tín ngưỡng, tự do nói năng, tự do suy luận, tự do tư duy, tự do suy nghĩ, không có ai bắt ai theo, ai được bắt, không có độc tài chuyên chế, không có áp bức. Để một nước dân chủ là một nước như vậy. Thế thì ở Phật giáo mình cũng đã thấy ngay cái tinh thần như vậy. Bây giờ nói cái tinh thần một cách rất là nổi mà ai cũng có thể nhận ra, là Phật giáo không có một cái giáo điều nào gò bó hay kiểm soát tín đồ, không có bắt buộc mình là rằm hay 30 hay mùng 1 hay 14 gì đó phải đi chùa, phải sám hối. Đạo Phật đòi hỏi tinh thần của tự giác và tự nguyện. Đạo Phật không bắt buộc, không kiểm soát, không đe dọa và không cưỡng bức người ta phải theo mình bằng phương diện này, bằng phương diện nọ, bằng cách này hay cách nọ. Đạo Phật không bao giờ như vậy. Và ai có đến chùa thì tốt thôi, mà có rời chùa thì cũng chẳng sao. Ai có quy rồi thì cũng tốt thôi, mà nay mai có theo tôn giáo khác đi cũng chẳng sao, cũng không bị nhìn bằng một con mắt kinh khi ghét bỏ. Chưa sao thì như vậy. Với cái tinh thần như vậy cho nên những nhà học giả Phật học ở Âu Châu họ tán thán Phật giáo, là Phật giáo luôn luôn đề cao tinh thần của giải thoát. Và ngay ở cái giáo lý và trong đời sống của Phật giáo, không bao giờ người ta bắt gặp một hình thức trói buộc nào hết ạ. Một hình thức vô cùng giải thoát. Đó là một hình thức hết sức là nổi. Còn bây giờ nói cách sâu thì tôi bảo là một nước dân chủ người nào cũng có thể tự hào và vỗ ngực mình và nói rằng là tôi có thể trở thành một tổng thống. Điều đó ở thế kỷ này và ở các nước văn minh dân chủ, điều đó còn được khuyến khích nữa. Mọi người phải đều cố gắng làm thế nào để mình trở thành một tổng thống, tức là cố gắng phát triển đức hạnh và trí tuệ của mình và cái khả năng của mình. Người nào cũng gắng sức như vậy thì cái xã hội này nó sẽ tiến hóa. Nhưng nếu mà vào những cái thế kỷ trước đây còn thể chế quân chủ chuyên chế thì một kẻ nào mà nói tôi sẽ trở thành vua, kẻ đó sẽ bắt đầu. Vua là vua vĩnh cửu và dân là dân vĩnh viễn, không có cái chuyện người dân trở thành vua được. Ông vua đó là ông vua độc nhất và không ai thay thế. Nếu kẻ nào muốn thay thế, kẻ đó phải bị giết hại. Cũng giống như hình thức đó, giống như ở các tôn giáo, có một người nào dám vũ ngực bảo là tôi sẽ là thượng đế, người nào nói như vậy người đó có thể làm mạng là quỷ, sẽ bị kết án như vậy. Nhưng ở Phật giáo, người nào cũng có quyền vũ ngực và bảo là tôi không sẽ thành Phật, tôi cũng sẽ là Phật. Và điều đó được khuyến khích ở Phật pháp. Nhưng một thể chế dân chủ khuyến khích con người thì vươn lên Phật. Và Phật pháp cho phép, và Đức Phật tuyên thuyết rằng Như Lai là Phật đã thành, và tất cả chúng sinh đều là Phật sẽ thành, ai cũng thành Phật được nếu người đó phát triển được toàn bộ trí tuệ và đức hạnh của mình thì người đó sẽ thành Phật trọn vẹn. Cũng giống như một thể chế dân chủ vậy đó. Và cũng giống như một thể chế dân chủ, một vị tổng thống luôn luôn nói là nhân dân quốc dân đồng bào, chứ không có nói nhân dân cái gì hết, phải nhân dân quốc dân đồng bào. Thì cũng vậy, Đức Phật đi trước lâu lắm rồi, Đức Phật nhất nhất cái gì đạo Phật đó, Phật pháp nhất nhất cái gì cũng đường nguyện chúng sinh, có nghĩa là nhân dân cho chúng sinh, cầu nguyện chúng sinh, cái gì cũng vì chúng sinh mà làm. Cũng như một tổng thống trong một thể chế dân chủ, nhất nhất cái gì cũng vì quốc dân đồng bào mà thực hiện, làm là vì ý dân chứ không phải là làm vì ý của một cá nhân nào hết, dù cá nhân nó cao cả đến đâu, mà phải là vì đa số, vì quốc dân đồng bào. Phật pháp cũng vậy, Phật pháp không có nhân danh một thần linh nào hết, mà cũng không nhân danh một thượng đế nào hết, mà Phật pháp chỉ nhân danh chúng sinh và làm nhất thiết mọi sự vì chúng sinh, hết như một thể chế dân chủ. Và trong một thể chế dân chủ thì một hiến pháp, khi nào cái dòng đầu mở ra của một hiến pháp của nước dân chủ bao giờ cũng có một cái câu là tất cả mọi công dân đều có quyền bình đẳng với nhau trước pháp luật, trước hiến pháp, mọi công dân đều bình đẳng với nhau, không có công dân nào ưu tiên công dân nào hết. Đúng vậy, Phật pháp Đức Phật tuyên thuyết rồi, không có giai cấp, trong máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Và Đức Phật xóa bỏ cái thể chế giai cấp quân chủ chuyên chế, giai cấp cực kỳ của cái xã hội Ấn Độ thuở mà ngài sinh tiền. Và Đức Phật đã chứng minh cho mình thấy điều nói trên, cho nên trong cái xã hội tăng già của Đức Phật có rất nhiều vị trưởng lão và giai cấp trên cả đời, một giai cấp bị hất hủi và bị khinh bỉ nhất trong xã hội Ấn Độ. Mà nếu một người nào đã có dịp ghé ngang của Ấn Độ đi hành hương thì người đó có thể thấy được cái tinh thần mà phân biệt giai cấp vẫn còn tồn tại trong đầu óc người Ấn Độ. Người Ấn Độ họ chấp nhận giai cấp, cái giai cấp trên là la, giai cấp mà nô lệ chót vét đó, họ an phận và họ chấp nhận điều đó nữa. Họ không dám đòi giải phóng giai cấp, tức là đòi xóa bỏ giai cấp, họ không dám nữa, và họ an tâm như vậy. Tức mình biết là cái xã hội như vậy và họ chấp nhận như vậy, họ nghĩ như vậy là bởi vì họ dựa vào cái tôn giáo truyền thống của họ, gọi là Hindu, gọi là Bà La Môn giáo. Cái tôn giáo đó chia con người ra như vậy rồi. Bà La Môn là giai cấp tu sĩ và giai cấp mà được cung kính trọng nhất, giai cấp gọi là giai cấp thanh tịnh nhất, và sau đó mới đến giai cấp của vua chúa là giai cấp sát địa lợi. Còn hai cái giai cấp kia là hai giai cấp bị coi thường vô cùng. Ấy thế mà Đức Phật đã nâng những vị ở trong giai cấp trên là la lên những hàng trưởng lão ở trong giáo hội của ngài, chẳng hạn như Ubali, vị đệ tử nổi tiếng là đệ nhất chỉ giới, một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Và Ubali có quyền hạn xử trị tất cả các vị tỳ kheo khác trong giáo hội bằng cái giới luật. Mà Ubali xuất thân chỉ là trên là nô lệ thôi, nô lệ mà là kẻ hầu người tớ của những vị hoàng tử em họ của Đức Phật. Nhưng mà sau khi xuất gia rồi thì những vị hoàng tử em của Đức Phật phải chịu sự cung kính, phải chấp nhận cung kính Upali và coi Upali như một vị sư huynh, bởi vì Đức Phật cho Upali xuất gia trước những vị hoàng tử và bắt những vị hoàng tử em mình phải đảnh lễ kẻ hầu của họ. Đó là Upali. Đó là Đức Phật muốn chứng minh và muốn xóa bỏ cái giai cấp một cách triệt để. Mà mình thử tưởng tượng có trong cái bầu không khí, trong một cái hoàn cảnh xã hội, trong một cái tinh thần truyền thống như vậy, cả xứ Ấn Độ đều nghĩ như vậy. Và bây giờ không phải chỉ xứ Ấn Độ thôi, mà các nước trên thế giới vào cái thuở còn chậm tiến, khi nào cũng theo cái tinh thần hết sức là giai cấp chủng tộc, coi trọng chủng tộc và giai cấp vô cùng, và quân chủ chuyên chế như vậy. Thế mà Đức Phật, một người sinh ra dưới cái thời như vậy, không dựa vào một cái động cơ nào của những nhà tư tưởng đi trước đó để mà suy nghĩ ra được những tư tưởng cực kỳ là tiến bộ như vậy. Vì như thế mình cũng có thể thấy được cái tinh thần của Đức Phật, cái trí tuệ của Ngài, cái sự tư duy của Ngài, nó đi trước con người xa vô cùng, đi trước hàng bao thế kỷ như vậy. Cho nên hôm nay đây, nếu mà mình ngồi đây mình có thể tự hào lây thì nhờ mình ở trọ ở trên cái xứ sở mà đầy dân chủ này mà mình cũng cảm thấy tự hào rồi, thì đáng lý ra mình tự hào lâu rồi, bởi mình là một tín đồ Phật giáo, một tôn giáo hết sức là dân chủ, một tôn giáo hết sức là khoa học. Nhưng cũng có người đề cập và hỏi tôi rằng, họ hỏi tôi rằng nếu mà Đức Phật với một cái tinh thần trí tuệ như vậy, và đạo Phật với một cái sự hiểu biết như vậy và cũng rất phù hợp với khoa học, tại sao đạo Phật không có phát triển về khoa học mà chỉ để cho những cái tinh thần như là trong các tôn giáo khác như là Islam hay là Catholic họ mới phát triển khoa học, mà đạo Phật không chỉ phát triển khoa học? Thì cái vấn đề đó chỉ là vấn đề rằng là bởi Đức Phật chú trọng những sự giải thoát, chứ Đức Phật không chú trọng những vấn đề tưởng dục. Và Đức Phật luôn luôn chê trách ngũ dục, chứ Đức Phật không bao giờ đề cao ngũ dục. Đức Phật không tin và không nhìn nhận rằng là ngũ dục kia có thể đem đến hạnh phúc cho bản thân mình. Mình không thể nào cầu tìm hạnh phúc, cầu tìm sự giải thoát với mọi hệ lụy phiền não bằng sự tăng trưởng ngũ dục, mà chính bằng sự tăng trưởng ngũ dục mà hệ lụy mới bùa vây mình, mà phiền não mới đầy ập trong tâm hồn của mình. Bởi vì như vậy mà Đức Phật không nghĩ cái chuyện phát triển theo cái lối ngũ dục đấy. Với lại hai nữa, có nhiều người hỏi tôi mà chẳng hạn như trong cái cuộc chiến tôi đi qua làm lễ Tu Lan tại thành phố Mạc Tư Khoa ở bên Nga, thì có một cậu sinh viên Việt Nam du học tại bên Nga có hỏi tôi rằng là nếu mà Phật giáo ai cũng lo tu tâm và dưỡng tính hết á, ai cũng lo tu, ai cũng lo không tham hết, thì đâu có cạnh tranh, mà không có cạnh tranh thì không có phát triển. Con người ta phát triển là nhờ vì cạnh tranh, cạnh tranh cho nên phát triển không ngừng. Mà nếu Phật giáo không có ai cũng hỷ xả, ai cũng lo tu tập và không có cạnh tranh thì thế giới này không phát triển, vậy thì làm sao hạnh phúc được? Tôi bảo mình đừng có lầm lẫn như vậy, là bởi vì đâu phải rằng có tờ bay mới hạnh phúc, đâu phải rằng có xe hơi hạnh phúc. Nếu nói như mình, nếu mình lý luận rằng là có xe hơi, có tờ bay hạnh phúc, thì chả lẽ cái thời xưa của chúng ta đây, thời tổ tiên chúng ta đây, thời của Lê Lợi hay Nguyễn Huệ không bao giờ có hạnh phúc hay sao? Hay nói một cách khác, đi tới bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ và mình bảo rằng là người ta sẽ phát triển, khoa học sẽ phát triển không ngừng, và đến thế kỷ thứ 25 bảo đảm thế giới này sẽ có máy bay, bảo đảm là mình khi mình đi vacation mình sẽ không có đi ở Pháp nữa, hay là đi ở Thụy Sĩ hay Na Uy nữa, mà chúng ta sẽ đi vacation ở Quả Tinh kìa, ở Kim Tinh kìa, chứ mình không có đi trong vòng địa cầu này nữa, nhỏ bé quá. Và thế kỷ 25 nó sẽ như thế, có thể xảy ra. Và như vậy khi mà mình ở thế kỷ 20-21 này, mình ngồi mình suy nghĩ đến thế kỷ 25 họ tiến bộ như vậy và họ có thể đi chơi Quả Tinh và Kim Tinh, rồi mình đau khổ, mình mà tôi thiệt là sinh lỡ thời, tôi sinh ra vào cái thế kỷ này tôi không được đi chơi Kim Tinh và Hỏa Tinh, tôi không được hưởng đĩa bay, và mình đau khổ. Thì mọi người thế kỷ, mọi người hiện tại xung quanh mình có khen mình là người có đầu óc tiến bộ không, hay là họ sẽ bảo mình là điên, họ sẽ nói mình là mát, mà họ sẽ cho mình vào bệnh viện tâm trí. Tại nếu mình chỉ đau khổ cả ngày vì rằng là tôi không được đi đĩa bay và tôi không được đi Kim Tinh để thăm như người thế kỷ 25, thì người ta sẽ cho mình là khùng, chứ không phải người ta cho mình là đầu óc tiến bộ đâu. Mà khi mình suy rằng là dù mình biết là thế kỷ 25 có thể có đĩa bay, có thể đi kim tinh hay là mộc tinh, mình cũng chẳng mang, mình vẫn cảm thấy bao nhiêu hạnh phúc rồi, mình vẫn cảm thấy chiếc xe hơi của mình đủ rồi, mình vẫn cảm thấy là phi cơ Boeing đủ rồi, mình vẫn cảm thấy rằng là đi chơi Thụy Sĩ hay là Na Uy Nga thì đó là đủ rồi, mình vẫn cảm thấy như vậy. Thế thì mình không thể nào mà lập luận rằng là bảo là không có những thứ đó thì cuộc sống con người sẽ đau khổ, cuộc sống con người sẽ không hạnh phúc. Chưa chắc. Có một lần tôi có đọc được cái bài báo, họ trích ra, tôi đọc ở bên Anh Lê, họ trích ra trong cái tờ báo của Mỹ, tờ New York Times, họ nói cái bài, nói cái bài đại loại, tôi nhớ cái đại ý thôi, cái đầu đề của cái bài báo gọi là chơi với tử thần. Thì cái bài báo đó họ kể, họ nói rằng là con người mình đây từ sáng đến tối đối diện với tử thần, đối diện với nguy nguy. Là chẳng hạn họ kể, tác giả của bài báo họ nói một buổi sáng sớm khi bạn thức giấc, bạn hé mở cái cửa sổ, bạn nhìn ra ngoài bầu trời trong sáng, bạn hít một hơi thật dài một cái bầu khí quyển để cho bạn cảm thấy khỏe khoắn. Nhưng bạn có biết rằng là trong mọi cái thành thị của cái xã hội mà công nghiệp này, không khí, cái bầu khí quyển bạn đang hít thở đó nó đều bị ô nhiễm rồi hay không? Rồi khi mà bạn trở vào, bạn lấy bàn chải đánh răng và bạn chùi răng bạn, bạn có biết rằng là mỗi lần bạn làm như vậy là cái lời răng của bạn nó bị trục đi một chút hay không? Rồi bạn sau đó xuống dưới với một tách cà phê, một lát bánh mì, bạn ăn sáng và bạn có biết rằng là ở trong nó có những cái chất gì không? Nó sẽ tạo trong máu của bạn những cái chất gì không? Bạn sẽ bị ở trong máu bạn đủ thứ chất độc gì đó họ kê ra. Rồi sau đó bạn ra xe, bạn lái xe đến sở, và khi bạn lái xe đến sở thì đường xá bị kẹt. Nếu mà bạn nhìn cái gương chiếu hậu mà bạn đừng có nhìn xe cổ, bạn nhìn chính bạn, bạn sẽ thấy những cái đường gân nó nổi trên trán của bạn vì bạn căng thẳng trong những lúc kẹt xe. Và bạn có biết là một lần bạn bị căng thẳng thần kinh như vậy, bạn sẽ hại đến sức khỏe thế nào không? Và sau đó đến được cái building mà sở của bạn ở trên đó, bạn đi bằng cái thang máy, bạn có biết là hại cho tim bạn thế nào không? Rồi vào trong cái văn phòng đó, những người công nhân trong đó mới xịt những cái Airwick trong đó đầy những cái chất hóa học, nó có thể làm hại cho, gây chứng ung thư trong phổi. Và rồi những cái chất sơn nhà, sơn cửa. Và khi họ diễn tả đủ như vậy rồi, trong khi đi làm việc, rồi những người đồng sở hút thuốc, rồi bạn có biết bạn hít những cái chất thuốc đó vô, bạn bị những cái chất gì ở trong phổi không? Rồi khi về tới nhà, cũng trải qua những cái trận kẹt xe đi làm việc suy nghĩ như vậy rồi, về tới nhà hút chót, bạn cảm thấy khỏe khoắn lắm. Bạn ngả người xuống ghế salon bên cạnh bà vợ, dưới cái kề cận bên mái tóc của cô vợ, cái mùi thơm của cái keo xịt tóc nó thoảng vào mũi bạn. Bạn có biết rằng là cái mùi cái keo đó làm bằng cái chất hóa học gì không? Thế thì cái bài nó nói là đại khái là từ sáng tới tối là mình tiếp xúc với bao nhiêu những thứ mà có thể làm hại cho tính mạng của mình, cho sức khỏe của mình và đưa mình đến cõi chết. Và rồi bạn có nghĩ rằng bạn sung sướng tổ tiên của bạn không? Vì tổ tiên của bạn không được hưởng những cái tiện nghi như bạn trong cái xã hội ngày hôm nay. Họ đặt vấn đề như vậy và họ tự trả lời. Nhưng có một điều chắc chắn, tổ tiên của bạn trong những cái thời đại mà không có những cái tiện nghi như bạn ngày hôm nay, họ không bao giờ cần đến những nhà phân tích, những nhà tâm lý, những nhà tâm thần học như là cái thời đại mà bạn đang được hưởng đây. Đấy. Tức là ý cái bài báo nó bảo là cái thời đại này cần tới những nhà phân tích như vậy, cần tới những nhà tâm lý học rất nhiều, cần tới những nhà tâm thần học rất nhiều, là bởi vì con người ta đầu óc nó bị cơ khí hóa, mà đạo lão hồi xưa gọi là cơ tâm. Và cái thời xưa họ không sống theo cái xã hội như vậy thì họ lại nọc man lắm, ít điên lắm, họ lại tỉnh táo lắm, họ lại bình thường lắm, cho nên họ không cần đến nhà tâm thần học và tâm lý học. Thế thì cái căn bản của mình, dù bất cứ cái gì ở trên thế giới này mà nếu nó có mặt đi chăng nữa, đối với người học tập, đối với người phật tử, người đó luôn luôn chiêm nghiệm rằng là cái gì là cái cần thiết cho đời sống của mình cũng như cho mọi người, cái đó không phải rằng là chỉ thuần túy là vật chất, mà cái đó là phải là cái đem đến sự an lạc hay không. Bởi vì mình nên nhớ rằng là cái vật chất không thể giải quyết sự đau khổ hay phiền não cho mình được. Bây giờ mình thử nghĩ xem, bây giờ mình ai cũng nghĩ rằng là cơm ăn áo mặc đó là hạnh phúc, có dư cơm ăn hay có thừa áo mặc hay là hạnh phúc. Mình thử hỏi tất cả chúng ta ở đây, những người đang hiện diện hôm nay, có người nào là thiếu cơm ăn không, có người nào là thiếu áo mặc không, mà hay là có thể nói là người nào cũng dư hết, người nào cũng thừa hết. Nhưng mà dư thừa như vậy rồi, hạnh phúc có dư thừa không? Chưa thấy. Nhà tâm học, nhà tâm lý học. Thế thì cái căn bản của mình dù bất cứ cái gì ở trên thế giới này, mà nếu nó có mặt đi chăng nữa, đối với người học Phật, đối với người Phật tử, thì nó luôn luôn chiêm nghiệm rằng là cái gì là cái cần thiết cho đời sống của mình cũng như cho mọi người, cái đó không phải rằng là chỉ thuần túy là vật chất, mà cái đó là phải là cái đem đến sự an lạc hay không. Bởi vì mình nên nhớ rằng là cái vật chất không thể giải quyết sự đau khổ hay phiền não cho mình được. Bây giờ mình thử nghĩ xem, bây giờ mình ai cũng nghĩ rằng là cơm ăn áo mặc đó là hạnh phúc, có dư cơm ăn hay có thừa áo mặc hay là hạnh phúc. Mình thử hỏi tất cả chúng ta ở đây, những người đang hiện diện hôm nay, có người nào là thiếu cơm ăn không, có người nào là thiếu áo mặc không, mà hay là có thể nói là người nào cũng dư hết, người nào cũng thừa hết. Nhưng mà dư thừa như vậy rồi, hạnh phúc có dư thừa không? Chưa thấy. Vẫn thấy lo âu như thường, vẫn thấy phải tính toán như thường, vẫn thấy có hệ lụy như thường. Thế nào mới thấy? Hay là bây giờ những cái thứ như vậy mình có đang đến cho mình giải quyết cho mình cái chuyện mà mình bị khổ đau được hay không? Chẳng hạn bây giờ mình khổ, mình có chuyện gì đau đớn, mình có một người thân yêu vô cùng trong đời, họ bạo bực hay họ ra đời, liệu mình có trị chữa trị được cái cơn đau đớn đó trong lòng của mình bằng cách mình ăn cho thật ngon, hay là bằng cách mình mặc cho thật đẹp không? Mà lúc bây giờ cơm ngon mình nuốt không vô, ai đẹp mình cũng chẳng mang nữa, cứ tin như vậy. Lúc bây giờ mình ăn cơm ngon cũng không có bằng nữa, hay là mình leo lên cái xe cực đẹp, cực sang trọng của mình chạy một vòng để cho hết đau khổ, không được. Hay là mình bảo mình mua một cái vé ngồi tốt cắt trên lưng 77 đi để cho hết đau khổ, cũng không được. Lúc đó mình ngồi ở đâu mình cũng thấy đau khổ, mình đứng ở đâu mình cũng thấy đau khổ, mình cũng thấy đau khổ mà thôi. Cho nên thực sự nếu mà mình nghĩ cho sâu xa, tất cả những phát minh, tất cả những việc làm của con người, tất cả những gì con người phải vận dụng cái trí óc để suy nghĩ hay con người phải thực hiện, phải làm, chắc chắn không ngoài một mục đích là để giải quyết sự đau khổ, là để cầu tìm hạnh phúc. Khi con người hiện hữu và có mặt ở thế gian này thì cái vấn đề kèm theo với cái nhu cầu con người là đòi hỏi hạnh phúc, là cầu tìm hạnh phúc. Mà chính vì cầu tìm hạnh phúc mà mới phải thực hiện sự cầu tìm cơm ăn và áo mặc, và thực hiện những sự giải trí để cho khỏi cái chân vắng, để cho khỏi cái đau khổ, và tìm cầu những cái tiện nghi nào đó để phục vụ và để tìm cầu để đáp lại cái sự hạnh phúc không mà thôi, thì có để giải quyết sự hạnh phúc thôi. Nhưng mà tất cả những thứ đó nếu mình suy nghĩ kỹ, mình cầu tìm cả đời, mình thực hiện cả đời, nhưng mà tất cả những đó nó chỉ có thể giải quyết cho mình, cứu chữa cho mình trong nhất thời rồi lắm, và trong nhất thời nó không thể nào mà tận trừ khổ đau, nó không tận trừ được, nó không cách gì tận trừ được. Thế vậy đối với quan điểm của Phật pháp là Phật pháp cho rằng sở dĩ mà mình tìm đủ mọi cách, mình chạy mình bon chen, mình vật lộn, mình phấn đấu để mình tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc vẫn không ra. Hạnh phúc khi nào cũng là cái bóng mờ, hạnh phúc khi nào cũng trong cái tầm mắt thấy của mình, trong cái tầm tay giới của mình, nhưng mà khi mình chụp được thì hạnh phúc đó tan biến ngay, hạnh phúc đó ảo ảnh lắm. Nếu tất cả ở đây chúng ta lắng tâm và suy nghĩ lại, từ thuở còn bé thơ cho đến lớn, mình có mơ ước bao nhiêu điều rồi, và ước mơ khi mà những cái ước mơ đó mình đều thấy nó là hạnh phúc của đời mình, nhưng khi thực hiện được rồi thì mình thấy ngay là nó còn có hạnh phúc không. Ê, nó lại xảy ra một cái ước mơ khác, một cái nhu cầu khác tiếp nối, và mình lại phải thay đổi những cái nhu cầu mới. Và cái nhu cầu mới đó được thực hiện rồi thì những nhu cầu mới nữa phát sinh, và mình lại phải đang đuổi. Cho nên khi cái nhu cầu mà mình đang đuổi đó mình chụp được rồi thì nó hết phải là cái gì để mà làm cho mình cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc nữa, mà nó có cái khác phát sinh này thì gọi đó là nó tan biến đi. cái hạnh phúc như vậy. Chẳng hạn như tôi nói một người còn nhỏ khi đi học thì chỉ mơ ước là thế nào mình thi đậu, mình vào được cái trường đại học lớn cho nó oai, đó là hạnh phúc của đời mình. Nhưng khi mà thi đậu rồi vào rồi thì thấy đâu có phải cái đó là hạnh phúc đâu, tức là mình còn phải làm sao để ra trường, mà ra trường rồi chưa phải hạnh phúc nữa, là làm sao mình đạt được cái địa vị, mà đạt được cái địa vị đang chưa chắc hạnh phúc. Tuy nhiên tôi nói thẳng là ông Kim Tân chẳng hạn, khi ông ra cử tổng thống thì như là đắc cử đó là hạnh phúc kinh khủng. Nhưng mà ngay bây giờ ông đắc cử rồi thì ông có nhiều cái phải lo âu, phải suy nghĩ, phải tính toán, và đâu có bao giờ mà khi nào ông lo âu quá thì ông chỉ cần nghĩ là mình là tổng thống thì ông cũng hài lòng hết lo được không? Đúng không? Chứ đâu phải là khi nào mà nếu mà cái bằng đó là giải quyết được hạnh phúc đó, thì đâu phải là khi nào mình đau khổ mình đang cái bằng tiến sĩ của mình ra mình nhìn cái mình hết đau khổ. Đâu được, không được. Và như vậy rõ ràng mình thấy tất cả những cái mình giải quyết trong đời mình thấy là luôn luôn rằng là mình không giải quyết được những cử, không được giải quyết được những cử. Cái đức Phật và lỗi đó là tại sao? Đó là lỗi chỉ vì do vì mình không hiểu biết cái nhân duyên của cái nhân quả, và do vì mình không bao giờ mình tìm ra được cái nguyên nhân chân chính là làm thế nào mình đau khổ và hệ lụy như vậy. Mình không tìm ra, và không tìm ra cho nên mình chữa sản. Mà vì mình chữa sản cho nên nó không có một cái thành tựu nào hết. Cái đức Phật cho rằng là cái sự đau khổ đó nó chỉ phát sinh ra bởi vì chính sự tham dục mà nó phát sinh. Cái tham dục nó phát sinh trực tiếp hoặc là gián tiếp từ mình hay từ người. Mình nghĩ coi, sở dĩ mà chúng ta đây mà gặp nhiều cái đau khổ trong đời thì mình nghĩ coi mình đau khổ vì ai? Mình đau khổ tinh vì những người đồng loại của mình. Mà tại sao những người đồng loại nó đang đau khổ cho mình? Tại những người đồng loại nó tham lam. Có bao giờ mình đau khổ khi mình ở gần một người không có tham dục không? Mình chỉ đau khổ ghê lắm khi mình ở gần một người tham dục, đầy tham dục, thì người đó mới đang đau khổ cho mình. Sở dĩ chúng ta mà phải bỏ nước ra đi, mình phải chịu nhiều cảnh đau khổ, nhiều người phải vào tù, nhiều người phải vượt nguy hiểm mà có thể phải chịu chết nữa, là cũng chung quy là bởi vì đụng độ mình những mối tham dục, những mối tham dục từ ở trong lục địa ra cho đến đại dương. Chứ nếu không có những cái tham dục đó thì mình không cần phải đi trốn ở đâu hết ạ. Nhưng mà dù mình trốn ở đâu mình cũng không thoát được đau khổ. Tại vì như Đức Phật đã tiên thuyết, hoặc lên trời, hoặc xuống biển, hoặc chui vào giữa đống đông người, hoặc lan vào giữa chợ, không một nơi nào trên đời này thoát khỏi nghiệp lực, không một nơi nào trên đời này trốn được tử thần. Đức Phật đã tiên thuyết như vậy. Như vậy mình trốn đâu cho khỏi. Cho nên mình thấy, mình ở chỗ nào mình thấy có một vấn đề xảy ra, phiền não và đau khổ lắm, mình trốn tránh. Mình trốn đâu, mình trốn đâu rồi mình cũng thấy có vấn đề và phiền não đau theo, dù đó là ở đâu trên cái trái đất này. Đức Phật tuyên thuyết, cho nên Đức Phật bảo nếu cần mình không cần phải trốn đi đâu, mình chẳng cần phải suy tính gì. Nếu mình tìm được nguyên nhân của nó thì mình ở ngay chỗ nào tôi mới được an lạc. Đại khái như cái câu chuyện ngụ ngôn mà nói với con chim cú. Con chim cú thì con người ta nói là cú kê thì sư quẩy. Thế cho nên có con chim cú đó, nó cái đầu nhà này, xóm làng người ta kêu thì xóm làng dương bát cạch và bắt đá vượt và ném con cú đó, tại vì cho là sứ quẩy. Cho nên con cú đó nó phải bỏ cái xứ sở nó đi. Thì trên đường đi con cú gặp một con hoàng oanh. Và con hoàng oanh hỏi con cú mèo là bảo tại sao anh lại bỏ cái vùng của anh đi, cái mèo ở nơi đó thiên hạ nó ghét tôi lắm, cho nên tôi phải ra đi. Vì vậy mà tôi bỏ cái hướng tây đó để đi qua hướng đông. Thì con hoàng oanh nó mới khuyên câu: anh không có đi đâu, anh cần phải đi đâu hết, bởi vì anh cứ mang cái giọng kêu đó mà anh qua từ bỏ tây qua đông thì anh cứ bị đông nó đuổi như là ở bên tây nó đuổi vậy. Và chỉ cần là nếu anh bỏ được cái giọng kêu thảm não của sư quẩy nói trên đó thì anh không cần phải đi kiếm chỗ nào hết, anh ở ngay lại người chơi cú đó cũng được. Và nếu anh đi đâu mà với cái tiếng kêu sứ quẩy của anh thì chỗ nào cũng bị người ta xua đuổi cả. Thế cũng vậy, thế bao giờ còn có tham dục thì ngày đó cái thế giới nó còn bất ổn, còn bất an. Mà nếu cái tham dục được lắng xuống thì cái thế giới này sẽ an. Ngay cả đừng có nói gì bảo là mình làm những cái công việc, cái lợi lộc ở thế gian này, người ta tranh giành, người ta khởi tham dục, người ta tranh giành, người ta trăm mưu ngàn kế, thì mình dĩ nhiên bị nguy hiểm đã đành. Đừng nói vậy, đừng có chỉ đó là nói cái chuyện đó là lớn thì chỉ nói cái chuyện nhỏ, ngay những chuyện mình làm thật sự, ngay những chuyện mình tu tập thôi. Tham dục cũng có mặt nữa, nó có thể vì tham dục mà người ta thích mức nhau, có thể vì tham dục mà người ta rời đạo.
rõ với mình chuyên lệ. Thế nơi nào có tham dục người đó có đắc giới, nơi nào có tham dục người đó có đắc giới. Thế mình thấy ngay bom nhân tử, những cái nước nào chế thì họ an tâm, những cái nước nào không có tâm mà bá chủ thiên hạ mà chế vũ khí nhân tử thì thiên hạ an tâm. Nhưng mà những cái nước mà không có, những nước mà không có được một cái đạo đức nói trên, những nước mà đầy cái bọc nghĩa là hận thù và bá chủ chế bom nhân tử thì cả thế giới mình xứng lại càng nhanh. Mình thấy rõ như vậy. Thế nên thực sự cái tham dục còn nguy hiểm hơn vũ khí nhân tử nữa. Tại người ta không sợ vũ khí nhân tử đâu, người ta sợ cái tinh thần tham dục. Không cần phải nhân tử mới giết mình nổi. Cái lòng tham giết mình dư sức. Đó là mình nghĩ rằng là xung quanh mình hay là gì mình sống. Tôi nói ngay là đó là một khi những người xung quanh khởi tham dục thì mình khổ đã đành. Đó là nói là lòng tham nó trực, nó gián tiếp khởi bởi thiên hạ mà mình khổ. Còn nói một cách cái gì nữa thì lòng tham gián trực tiếp khởi từ mình mà làm cho mình khổ. Nên đôi khi mình vì tham dục mà mình khổ. Mình nghĩ kỹ lại. Bây giờ mình cứ ngẫm lại tất cả những cái nỗi khổ trên đời, những cái lo âu phiền toái trên đời mình có cái sự nào mà ngoài cái tham dục đâu. Nếu không đời thì người khác cho đến mình thì cũng đời chính mình tạo ra. Nên mà mình ngẫm cho kỹ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nó chỉ bày và nói rõ rằng là do cái nguyên nhân nói trên mà con người ta mới sầu não, cho nên mình không thể nào giải quyết cái đau khổ bởi vì lòng tham của mình đòi hỏi bằng cách rằng là mình tạo cho những cái tham khác vào, tức là giải quyết cái lòng tham. Đã nói là cái tham rồi thì giải quyết đến đâu cũng không hết, giải quyết đến đâu cũng không xong. Cũng như là trong kinh Di Lan mà chúng ta tưởng tượng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ vừa rồi đi chùa này cũng vừa làm lễ Di Lan xong thì mình có tụng kinh Hoài, mình thấy chẳng hạn bà Thân Đề vì sao mà bị đọa làm thân ngạ quỷ, vì tham sân và bòn sẻn cho nên bị đọa kiếp ngạ quỷ. Ngạ quỷ là quỷ đói, và khi đọa thành quỷ đói thì tự nhiên càng ăn thì càng đói, cho nên gọi là ngạ quỷ. Thế thì càng ăn càng đói, đáng lẽ theo đúng cái lý luận bình thường á thì đói thì ăn no, nhưng mà ngạ quỷ thì càng ăn càng đói. Mà cái nguyên nhân tạo ra cái kiếp ngạ quỷ đó là bởi vì tham lam và bòn sẻn. Bởi vì chính vì vậy cho nên khi một kỳ liên chứng được quả A La Hán, chứng được thần thông, và một kỳ liên muốn cho người mẹ của mình được no lòng, và ngài đã dùng thần thông để xuống dưới cõi địa ngục đưa cơm cho bà mẹ. Nhưng khi mà bà Thiên Đề vẫn quen cái tập tính tham lam và bòn sẻn nói trên, vì vậy mà như trong kinh chúng ta, tất cả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bòn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng mang cướp được của bà. Và vì như thế cho nên cơm đưa chưa tới miệng nàng hóa thành than lửa nuốt mà ở đâu. Nên tôi nghĩ là mọi người tụng kinh thường nghe cái câu như vậy. Nghĩa là khi Mục Liên đưa cái chén cơm đến thì bà ta tay tả che đậy, tức là tay trái thì bịt cái chén cơm ăn lại, tay phải thì bốc cái cơm ăn, bịt mà bốc ăn. Là tại sao vậy? Tại vì lòng bòn sẻn tiền căn chưa dứt, tại vì cái lòng tham lam ích kỷ của cái kiếp trước chưa có dứt, sợ những cái ma đói xung quanh giật của mình, cho nên vì vậy bịt lại mà ăn riêng. Và chính vì lòng tham đó mà ăn vào thì cơm nó hóa thành lửa, chân nuốt không được. Có hoang đường không? Không hoang đường đâu. Đúng như vậy. Bây giờ mình chiêm nghiệm thử xem, những người tham lam cực kỳ ở cái đời sống này hết như vậy, giống như là quỷ đói vậy. Nghĩa là họ được cái này thì họ đòi cái khác, họ được cái này thì đòi cái khác, họ đâu bao giờ no. Chẳng hạn như họ ước muốn rằng là tôi chỉ cần được như vậy thôi là tôi mãn nguyện rồi. Nhưng mà khi được như vậy thì họ lại đòi thêm, và họ đâu có chịu no nê với cái họ đang được. Không ai biết hưởng cái đó hết, và ai cũng đòi thêm. Và đòi thêm cho nên càng được càng đòi, càng được càng đòi. Và cứ đòi thêm cho nên nhu cầu nó cứ có hoài có hoài. Cái nhu cầu đó là bởi vì tham dục. Cho nên nhu cầu nó tăng, mà chính cái nhu cầu nó tăng, nó phát triển hoài. Mà cho nên không bao giờ hả lòng, không bao giờ cảm được cái hạnh phúc đang có của mình, không bao giờ cảm nhận được. Và giống hệt như là bà kia vậy, bà Thanh Đề nhà ta vậy, cho nên cơm đưa đến cũng thành lửa, đâu có no. Thì những người tham dục cũng vậy. Giống như một cái câu chuyện ngụ ngôn mà một đứa trẻ mà làm rơi đồng tiền xuống lỗ cống, cho nó đứng ở trên lỗ cống và nó khóc ròng. Và khi có một cái bác lớn tuổi đi ngang qua và thấy đứa bé đứng khóc ở trên miệng cống, và bác hỏi rằng là tại sao cháu khóc, thì đứa bé đáp rằng cháu có một đồng bạc và cháu đã lỡ đánh rơi xuống lỗ cống.
cho nên trực tiếp mà khóc, không bao giờ thôi trong nín.